Rồi có vị lại nói là muôn hạnh đều còn, có vị bảo đến Phật cũng mất. Có người nói là phùng Phật, sát Phật, phùng tổ, sát tổ. Mình tu chỉ để mong gặp Phật, phải không? Có người đi lại Ngũ Đài Sơn để gặp Ngài Văn Thù chẳng Phật, để mà gặp Ngài Văn Thù. Nhưng mà nhà thiền có vị lại bảo là gặp Phật thì giết Phật, gặp tổ, giết tổ, Phật cũng mất luôn. À, cho nên không có giống nhau. Có vị thì phóng nhầm tâm mình, có vị câu thúc tâm mình. Ví dụ như Ngài Thần Tú thì nói sao? Tâm là cái bồ đề, thân là cái bồ đề, tâm là đại gương sáng. Thời thời thường phất thức, vật sử nhà trần ai, phải luôn luôn lau chùi, đừng có để dính bụi bặm. Như vậy có phải là câu thúc tâm mình không? À, nhưng mà như Ngài Huệ Năng thì có nói vậy không? À, Ngài Huệ Năng thì lại nói là đối cảnh tâm sổ khởi. Như vậy có phải là phóng nhập ý mình không? À, à, mỗi vị khác nhau, không ai giống ai. Như Việt Nam mình có Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, có những cái câu mà theo cái tinh thần phóng nhậm tâm trí rất là hay, như là trời đất liếc trong trừ sao thên thang, chống gậy rong chơi trừ phương ngoài phương. Có cần phải câu thúc không? Rồi thì đói thì ăn trừ cơm mười phương góp, mệt thì ngủ trừ nơi chẳng quê hương. À, không cứ nơi chỗ gì cả, đâu cũng được. Đó là theo cái phóng nhậm tâm trí mình. Có vị thì lấy kinh luận làm chỗ y cứ, có vị thì cho kinh luật là chướng đạo. À, ví dụ như mình học trong chướng đạo ca, có cái đoạn nào nói về luật không? Đọc thử coi. Hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, ba ly huỳnh quan tăng tội kết, phải không? Duy ma đại sĩ đốn trừ nghi, du như hấp nhật tiêu sương tuyết. Như vậy Ngài Ba Ly là đệ nhất đại đệ tử về luật. À, mà bây giờ thì gọi Ngài là huỳnh quang, là ánh sáng của đom đóm. Như vậy có phải chê Ngài không? À, và lại cho rằng Ba Ly huỳnh quang tăng tội kết, làm chướng tâm hai cái người phạm đó. Vậy có cái gỡ của Ngài Duy Ma, cho nên hai vị này mới giác ngộ giải thoát, không có bị kẹt, không bị chướng trong này nữa. À, như vậy thì có người lấy kinh luật y cứ, mà có người cho kinh luật là chướng đạo. Nhưng mà những cái này có phải thật sự trái nhau không, hay là chỉ là những cái phương tiện độ người? À, cho nên phải nhớ cái chỗ không có phải là cố định trong cái ý nghĩa này. Không những các vị nói phím mà lại bàn chính xác hoàn truyền tâm của mình, chính xác hủy bán các tâm khác, đâu có thể hòa hội. À, tức là không phải nói khơi khơi, mà nói một cách khẳng định, và khẳng định chê người khác luôn. À, cái này trong nhà thiền gọi là ức dương. Ức á, là đè xuống, dương là đưa lên. Là khi trong cái thủ thuật tiếp người, thủ thuật hoằn hóa, quý vị phải chê người khác và khen cái đường lối của mình. Để làm chi? Để cho đệ tử mình nó chuyên chú về một mối, không có phóng tâm đi dụng công lang bang, nó mất thời gian. Mấy em có thấy được cái điều này không? Ví dụ như mình đủ niềm tin ở cái môn, ở cái lối dụng công của mình chuyên rồng, thì nó có khác với cái người mà hôm nay thì niệm Phật A Di Đà, ngày mai trì chú, rồi ngày mốt tọa thiền đề mục, rồi ngày kia nữa buông vọng tưởng, thì vị đó có tới đích sớm không? Ừ. Cho nên nếu ông thầy gặp một cái đệ tử mà đủ thứ lăng xăng và nghi ngờ không biết cái nào là đường lối đúng, thì ông thầy phải dùng cái lối ức dương, chê hết các thứ khác, chỉ khen cái lối của mình. Để làm gì? Cho cái người đệ tử vững lòng tin mà đi một cách thuần nhất một cái lối dụng công. Ngày xưa quý vị, chư vị ngày xưa có những cái câu nói rất là mạnh trong cái lối ức dương này, mà người nghe nếu không hiểu tưởng đâu là quý vị cao ngạo hoặc phê phán người khác thì có nghĩa là không thấy được cái ý chỉ của bậc thầy. Ví dụ như ngài Tuyên Giám Đức Sơn là một cái tay rất là, mấy em có nhớ ngài Đức Sơn không? Cái tính cách của ngài rất là mạnh bạo, đánh hét không à? À, mấy em nhớ cái nhân duyên đầu tiên mà là ngài sách kinh điển đi ruồng tận ổ, phải không? Ruồng tận hang ổ cái bọn cuồng thiền. À, thành ra cái tính cách rất là mạnh. Nhưng mà tới khi nhận ra đạo rồi thì ngài cũng rất là mạnh bạo trong cái chuyện mà tiếp người để chỉ cho trở về bản tâm. Mình đọc thử một vài cái câu nói của ngài để mình thấy. Ví dụ ngài Thượng Đường bảo rằng: các ông, gần đây trong thời kỳ mạt pháp có rất nhiều bọn quỷ thần ở nhà bên nói rằng ta là thiền sư, chẳng có biết học được bao nhiêu thiền đạo, nói thử lão tăng nghe coi. Các ông, những lão trọc ở mọi nơi dạy các ông tu hành thành Phật, chạy bên ngoài thì thành được bao nhiêu ông Phật. Các ông bị những lão trọc mọi nơi dùng ma mị làm bệnh, nói ta là người tu hành, làm ra hình thức in tuồng người đắc đạo, chớ có lầm dụng tâm như thế. Muôn kiếp ngàn đời luân hồi trong tam giới đều là có tâm, mà tâm sinh thì các pháp sinh. Như vậy mấy em thấy có phải phê phán người khác không? À, còn phỉ báng người ta nữa. À, chê hết, chê tất cả các thiền sư khác. Như vậy các ngài chính xác hoằng truyền tâm của mình, chính xác hủy báng các tông khác. Thì như vậy thì đâu có hòa hội được. Như vậy có hòa hội được không? Chê hết người ta, kêu người ta là mấy cái lão trọc, như vậy thì đâu có hòa hội được. À, tới ngang đây thì hết giờ, nhưng mà chúng ta nhớ cái chỗ hòa hội này để tới câu sau á, thì sẽ hỏi tiếp về cái ý hòa hội này. À, như vậy trong cái câu này mình chỉ đi được phần đầu là các tông trái ngược nhau, khó hòa hội được. Rồi phần sau mình học tiếp. Chắc mỗi bữa phải kiếm một câu chuyện kể cho mấy đứa hả? Hai câu cũng được hả? Ba câu cũng được luôn. Thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh